là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc cấp quyền sở hữu trí tuệ tranh đá quý Lục Yên sẽ thúc đẩy làng nghề phát triển. Tiếp đó là phản ánh Văn Chấn chủ động phòng chống dịch bệnh mùa nắng nóng. Cuối chương trình là chuyên mục Vì Yên Bái Hạnh Phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Ngày 4 tháng 7 năm 2023, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại buổi lễ, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Tỉnh ủy Yên Bái về tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023 cho đồng chí Tạ Văn Long, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1966, sinh hoạt tại Chi bộ Nghiên cứu Văn phòng Tỉnh ủy, Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, bày tỏ sự xúc động khi được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng thời khẳng định huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là một phần thưởng cao quý đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là kỷ niệm sâu sắc, một vinh dự lớn lao. Đồng chí Tạ Văn Long chia sẻ, trong suốt hơn 30 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí đã được Đảng giáo dục, rèn luyện, nhận được sự giúp đỡ của đồng chí đảng viên, đồng nghiệp đi trước, sự động viên ủng hộ của nhân dân, giúp đồng chí phấn đấu để giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Qua đó từng bước trưởng thành qua từng cương vị công tác khác nhau. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân và cảm ơn toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Yên Bái xác định là năm đột phá về chuyển đổi số. Do đó, để chuyển đổi số thành công 6 tháng cuối năm, Sở Thông tin Truyền thông sẽ tiếp tục tập huấn triển khai nền tảng sổ tay đảng viên điện tử trên toàn tỉnh, tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động của công tác đảng và Hội đồng Nhân dân các cấp, tiếp tục tổ chức đào tạo cho 30% cán bộ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số và cử cán bộ kỹ thuật đi học các lớp đào tạo về quản trị mạng, an toàn thông tin và thay lấy chứng chỉ quốc tế, tăng cường quản lý nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực báo chí và xuất bản. Bên cạnh đó, Sở Thông tin Truyền thông cũng tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, trong đó trọng tâm là xây dựng hệ thống thông tin nguồn dùng chung của tỉnh.
Sau tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 14.300 ha rừng, đạt 92,3% kế hoạch so với cùng kỳ năm 2022, tăng 3%. Trong đó, trồng rừng tập trung đạt gần 9.566 ha, trồng cây phân tán đạt gần 4.743 ha. Toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn toàn tỉnh được bảo vệ tốt, công tác quản lý bảo vệ rừng được thực hiện nghiêm túc. Từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái tiếp tục trồng mới 1.573 ha rừng. Hiện ngành kiểm lâm tỉnh đang tích cực chỉ đạo các chủ vườn ươm tập trung chăm sóc tốt cây giống lâm nghiệp, nhất là các giống cây bản địa có giá trị kinh tế cao, đa mục tiêu như quế, măng tre, sơn tra, pơ mu, thảo quả, đảm bảo về chất lượng và số lượng cây giống, đáp ứng tốt nhu cầu trồng rừng của nhân dân. Tích cực phối hợp với các địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phát triển và bảo vệ rừng tận gốc. Từ đầu năm đến nay, đoàn thanh niên các cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia nhiều hoạt động góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Không chỉ tuyên truyền tốt về trật tự an toàn giao thông trên các trang mạng xã hội, mà đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trên bản tin Tuổi Trẻ Yên Bái và website tỉnh đoàn. Đặc biệt đã duy trì 182 đội thanh niên tuyên truyền, 260 đội thanh niên tình nguyện, duy trì 244 mô hình cổng trường an toàn giao thông, 20 mô hình bến đò ngang an toàn, 7 điểm giao cắt đường bộ, đường sắt, 271 tuyến đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông, khắc phục các điểm sụt lún, sạt lở 15 km đường liên xã, dọn dẹp vệ sinh, làm sạch 173 tuyến đường thanh niên tự quản, bê tông hóa 5,1 km đường, phát quang tu sửa 40 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp làm mới 26 tuyến đường với chiều dài 21,8 km. Từ các hoạt động thiết thực đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong xây dựng văn hóa giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, đi cùng với việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu dân cư cũng được người dân đặc biệt quan tâm. Vì vậy, thời gian qua, các khu dân cư trên địa bàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã huy động mọi nguồn lực, chung tay thắp sáng các tuyến đường liên thôn. Nhờ đó đã góp phần hạn chế các vụ va chạm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Những năm trước, do chưa có đường điện thắp sáng tại các thôn, nên việc đi lại của người dân thôn Cống Đá cũng như các thôn khác của xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó cũng ảnh hưởng đến các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ hay họp thôn của người dân nơi đây. Để xây dựng khu dân cư văn minh, nâng cao đời sống tinh thần, đảm bảo an toàn khi đi lại, bà con trong thôn đã cùng nhau đóng góp kinh phí 20 triệu đồng để mua dây dẫn, bóng đèn điện, góp công cùng nhau lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Hiện 100% các tuyến đường thôn Cống Đá đã được thắp sáng, góp phần làm thay đổi diện mạo, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông khu vực nông thôn. Ông Phạm Văn Khoa, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
từ cái đường làng này hình thành ấy, thì tất cả các cái đường ngang ngõ tắt trong thôn đều được sáng, có ánh sáng. Thế báo cáo mấy các đồng chí là cái an ninh trật tự trong thôn là giảm hẳn, giảm rõ rệt. Báo cáo trước kia chúng tôi còn phải phân tổ ra để tự quản, nhưng bây giờ hầu như là các cái tổ là nhàn lắm, ngay các cái đồng chí công an xã thế thôi, hoặc là thôn thế thôi. Không phải xử lý hoặc là không phải điện gọi như ngày xưa nữa. Báo cáo là từ những cái đó, nhân dân rất phấn khởi về hoàn thành cái tuyến đường điện thắp sáng làng quê. Từ cái đường điện này ấy, thì cái đời sống của nhân dân khác biệt hẳn. Báo cáo là ngay cái các cái lứa tuổi từ 35, 40, 50, thậm chí là có ngoài 60 thì tối đến là các chị là rủ nhau đi bộ. Thế thì từ khi có cái đường điện thắp sáng làng quê này thì các cái vụ việc giao thông mà có va chạm ấy, thì hầu như là không có. Vâng, thì cái phần đó là nhân dân là cũng nhìn thấy được và rất phấn khởi.
Anh Vũ Hồng Tuấn, trưởng thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
trong những năm vừa qua thì tình hình địa bàn trên của thôn là rất là đảm bảo và ổn định. Được sự đầu tư, sự chung tay góp sức của bà con nhân dân thì chúng tôi cũng đã hoàn thành được những cái tuyến đường camera an ninh trên toàn thôn, thì thực hiện được là phục vụ cho công tác an ninh, cũng đảm bảo được cái đường làng các tán đồng quê là chúng tôi thực hiện là trên toàn thôn bây giờ là 99% là các đường ngõ ngách là đều có bóng đèn đến tận nhà tận cửa.
Từ thôn Cống Đá, thắp sáng đường quê đã trở thành phong trào lan tỏa đến các thôn trong xã, được nhân dân tích cực hưởng ứng. Nhiều tuyến đường bà con còn tự đóng góp tiền của ngày công, cùng nhau dựng cột, lắp bóng, kéo dây để có các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, đảm bảo cho việc đi lại thuận lợi và an toàn. Đến nay, 100% các tuyến đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã Âu Lâu đã có hệ thống điện chiếu sáng, qua đó góp phần làm đổi thay bộ mặt nông thôn, đem đến cuộc sống bình yên ở mỗi thôn làng và nâng cao tiêu chí nông thôn mới của địa phương. Hiện xã Âu Lâu đang tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả của phong trào này, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý thính giả, với chất lượng lớn và chất lượng tốt, Lục Yên được biết đến là thủ phủ của đá quý. Những viên đá quý lớn đạt chuẩn thì được dùng làm trang sức và vật phẩm. Còn đá màu hay ruby, sapphire vỡ dạn, hạt nhỏ được dùng vào việc làm tranh. Nhờ đó, nghề làm tranh đá quý ở Lục Yên đã xuất hiện được gần 40 năm nay. Và mới đây, sản phẩm tranh đá quý Lục Yên cũng đã được cấp quyền xác lập nhãn hiệu chứng nhận như một cách khẳng định thương hiệu riêng có và là cơ sở để phát triển làng nghề tranh đá quý ở vùng đất ngọc Lục Yên. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Phong phú về màu sắc, đa dạng về chủng loại, cộng thêm sự tài hoa của các nghệ nhân trong việc chế tác, phối màu đá, đã cho ra đời những bức tranh đá quý Lục Yên được đông đảo người chơi tranh trong và ngoài nước đón nhận. Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên có khoảng 70 cơ sở sản xuất tranh đá với hơn 300 người thợ làm tranh, tập trung chủ yếu ở thị trấn Yên Thế. Mỗi năm làng nghề này đưa ra thị trường khoảng hơn 10.000 bức tranh, chủ yếu tiêu thụ tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Việc sản xuất tranh đá quý đã và đang đem lại thu nhập cao cho người dân làm nghề. Tùy thuộc vào quy mô, các cơ sở sản xuất có thu nhập từ 10 đến 100 triệu một tháng. Đối với thợ làm tranh thu nhập từ 4 đến 10 triệu đồng, phụ thuộc vào tay nghề. Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ cơ sở tranh đá quý Hồng Ngọc, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói:
lúc mà làm tranh đá thì là chúng tôi là mạnh ai nấy làm, nên là mình cũng chưa có một thương hiệu cụ thể. Để mà đứng vững được thị trường như bây giờ là mình phải làm tranh là phải có uy tín là với khách hàng này, rồi là mình làm đá phải chất lượng. Nên đến nay là chúng tôi rất là mong muốn là có được nhà nước tạo điều kiện cho chúng tôi để làm những cái thương hiệu để riêng cho mình.
Đầu năm nay, sản phẩm tranh đá quý Lục Yên đã được cấp quyền nhãn hiệu chứng nhận. Điều này tạo cơ hội quảng bá chất lượng, uy tín, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường. Từ đó góp phần mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ tranh đá quý. Việc xây dựng thương hiệu cũng là cách tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ cơ sở tranh đá quý Hồng Ngọc, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói.
Từ những cái được công nhận về làng nghề tranh đá này, chúng tôi cũng rất là vui mừng và cũng đang phát triển mạnh để làm những cái bức tranh để quảng bá về quê hương đất nước con người Lục Yên, Yên Bái. Và cũng muốn là không những người trong nước biết đến tranh đá quý mà cả phát triển ra cả nước ngoài.
Cho biết thêm về những lợi ích khi được cấp phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận tranh đá quý Lục Yên, ông Nông Đình Ba, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lục Yên nói.
Trong khuôn khổ dự án thì cũng đã ban hành các tem truy xuất nguồn gốc này, hệ thống truy xuất nguồn gốc và website tranh đá quý.vn. thì trên cái việc tạo ra website này thì góp phần là tạo ra cái cho người tiêu dùng, người ta có thể là sau khi mà mua tranh đá quý thì người ta có thể là biết được cái sản phẩm tranh đá quý này của cơ sở nào. Sau cái việc cấp nhãn hiệu chứng nhận này thì phòng kinh tế và hạ tầng là được cái đơn vị mà quản lý và cấp quyền cho các cơ sở trên địa bàn huyện Lục Yên về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận tranh đá quý Lục Yên. Thì sau khi các cơ sở mà làm đơn đề nghị và qua phòng thẩm định thì hiện nay đã cấp được cho 15 đơn vị sử dụng cái nhãn hiệu chứng nhận tranh đá quý để sản xuất kinh doanh.
Từ những viên đá vụn, qua đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, những nghệ nhân tranh đá đã tạo ra hàng nghìn bức tranh sinh động mang nhiều phong cách khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Điểm đặc biệt ở những bức tranh đá quý Lục Yên là được hoàn toàn làm bằng đá quý tự nhiên. Mỗi chi tiết, mỗi viên đá được lựa chọn màu sắc tỉ mỉ, phù hợp, đã tạo nên linh hồn cho bức tranh. Bởi vậy, tranh đá quý Lục Yên đã thuyết phục cả những khách hàng khó tính nhất. Hiện nay, khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ, cấp bằng nhãn hiệu chứng nhận chính là chìa khóa để mỗi tác phẩm tranh đá quý Lục Yên chinh phục mọi thị trường, kể cả thị trường quốc tế. Trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, những yêu cầu về kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng cao. Vì vậy, việc đăng ký bảo hộ cũng như phát triển nhãn hiệu đã được bảo hộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi khi sản phẩm cung ứng ra thị trường. Cũng từ thực tế cho thấy, việc các sản phẩm nông sản, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được bảo hộ nhãn hiệu đã giúp kiểm soát chất lượng, nâng cao uy tín và thuận lợi cho việc triển khai xúc tiến thương mại cho sản phẩm của các cơ quan chức năng, góp phần nâng cao được giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người sản xuất, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp họ tránh được các rủi ro khi việc sử dụng hàng hóa giả mạo kém chất lượng. Chính những lợi ích đó đã thu hút được nhiều tổ chức doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh quan tâm nhiều hơn đến đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và có nhiều giải pháp để quản lý phát triển các nhãn hiệu đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 5, liên tiếp các đợt nắng nóng cao điểm với nền nhiệt sấp xỉ 40 độ C đã và đang ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh. Thêm vào đó, thời tiết cũng thường xuyên đổ mưa, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn, nấm mốc phát triển mạnh. Do đó dễ phát sinh các loại dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh cấp tính. Theo dự báo, nền nhiệt mùa hè năm nay sẽ cao hơn so với mọi năm, tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân. Vì vậy, ngành y tế đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống và đảm bảo sẵn sàng các điều kiện để khám chữa bệnh trong điều kiện gia tăng bệnh nhân mùa nắng nóng. Phản ánh của phóng viên tại huyện Văn Chấn.
Từ đầu mùa hè đến nay, khoa nội tổng hợp trung tâm y tế huyện Văn Chấn luôn trong tình trạng quá tải. Vào mỗi đợt nắng nóng cao điểm, trung bình mỗi ngày số lượng bệnh nhân nhập viện tại đây tăng từ 25 đến 30% so với trung bình cả nước. Hầu hết bệnh nhân đều có biểu hiện tăng huyết áp, sốt cao, buồn nôn. Trong đó tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên chiếm trên 60%. Nguyên nhân là do thời tiết mùa hè diễn biến thất thường, hay xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài xen lẫn với những cơn mưa bất chợt, nhiệt độ chênh lệch lớn khiến cho cơ thể con người không kịp thích ứng, dễ dẫn đến mắc các bệnh cấp tính đặc biệt là đối tượng trẻ em, người cao tuổi, những người có bệnh nền như huyết áp cao, tim mạch, xoang, hen suyễn. Ngoài ra, do nhiều người phải di chuyển làm việc ngoài trời thời gian dài nên dẫn đến việc bị say nắng, cảm nắng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hậu, trưởng khoa nội tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Vân Trấn nói.
Thời gian vừa qua thì nắng nóng rất là gay gắt, sau đó thì lại có những cái đợt mưa dông nên thời tiết nó thay đổi giữa nắng nóng và mưa dông. Nên là những cái bệnh mãn tính nó sẽ có cái cơ hội để bùng phát các cái đợt cấp. Ví dụ như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này, bệnh hen phế quản hay là bệnh mạch máu lão, tăng huyết áp. Và đặc biệt là cái thời gian vừa rồi là nắng nóng thì đã xảy ra cho một số bệnh nhân là có cái say nắng vào viện. Gia tăng so với lại cái thời gian trước đấy hoặc thời gian không nắng nóng nó khoảng tầm 20-30%. Những cái bệnh đấy vào thì ở đây chúng tôi vẫn tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân. Chỉ có điều là những cái bệnh đấy thì sẽ được điều trị tích cực hơn và xử lý nhanh hơn.
Cùng với việc gia tăng các bệnh cấp tính, mùa hè là thời điểm nhiệt độ tăng cao, thuận lợi cho phát triển của nhiều loại vi khuẩn virus gây bệnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân. Đó cũng chính là lý do khiến số bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm có chiều hướng gia tăng nhanh, đặc biệt ở những thôn bản người dân tộc thiểu số, do nhận thức và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh còn hạn chế. Tại khoa truyền nhiễm Trung tâm Y tế Văn Chấn, từ đầu tháng 5 đến nay ghi nhận số ca mắc bệnh sốt xuất huyết, thủy đậu, cúm tăng cao. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân nhập viện đều trong tình trạng nặng, có nguy cơ biến chứng gây khó khăn cho quá trình điều trị. Em Tráng A Tình, bản Sơn Lành, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ. Từ khi nắng nóng, bản em có nhiều người bị ốm sốt. Do không biết là bệnh gì nên em vẫn thường xuyên tiếp xúc với những người bị bệnh. Cách đây một tuần em cũng bị sốt cao, mệt mỏi và đã đi mua thuốc về nhà uống mà không khỏi. Đến khi trên người nổi nhiều nốt mụn, em mới đi khám và biết mình đã bị thủy đậu. Sau khi vào viện được các bác sĩ chữa trị và hướng dẫn cách vệ sinh, ăn uống, đến nay bệnh tình của em đã gần khỏi. Em rất cảm ơn các bác sĩ. Để chủ động phòng chống các bệnh trong mùa hè, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh của nhân dân, huy động tối đa nhân lực vật lực đảm bảo thực hiện công tác khám chữa bệnh, điều trị kịp thời đối với bệnh nhân có diễn biến nặng, biểu hiện bất thường, đồng thời đảm bảo tốt quy trình khám bệnh, tổ chức tiếp đón, sàng lọc nhanh chóng để giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh và bổ sung thêm các thiết bị chống nắng nóng, đảm bảo thoáng mát cho bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại trung tâm. Ông Nguyễn Đình Liên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Để phòng chống tốt với cái tình hình các bệnh liên quan đến mùa hè của tại trên địa bàn huyện Văn Chấn năm nay, thì trước hết là chúng tôi đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện để ban hành các cái văn bản chỉ đạo, và đồng thời Trung tâm Y tế đã xây dựng các cái kế hoạch để triển khai đầy đủ các cái chương trình để tuyên truyền chỉ đạo đến y tế cơ sở và xuống đến các xã phường thị trấn để thực hiện tốt cái công tác phòng chống các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đường tiêu hóa và các bệnh mà liên quan đến côn trùng, ký sinh trùng truyền bệnh. Và song song việc đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu để chủ động phối hợp với các ban ngành làm tốt cái công tác truyền thông đến cộng đồng để phòng chống dịch bệnh. Trong song song với việc đó thì chúng tôi đã chủ động chuẩn bị tốt về cái cơ sở vật chất. Thứ nhất là đảm bảo về cái trang thiết bị, vật tư và thuốc để điều trị và sẵn sàng chuẩn bị các cái cơ sở điều trị để đón nhận nếu khi có tình hình biến động lớn và tình dịch bệnh xuất hiện thì chúng ta đã sẽ chủ động để được thu dung điều trị kịp thời.
Mùa hè năm nay nền nhiệt sẽ cao hơn nhiều so với những năm trước, do vậy để tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa nắng nóng, người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ sức khỏe với phương châm phòng hơn chống, thực hiện ăn chín uống sôi, sử dụng các nguồn thực phẩm tươi, không chế biến thịt gia súc gia cầm đã chết hoặc nhiễm bệnh, tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi chế biến thực phẩm và ăn uống. Thời tiết nắng nóng, mồ hôi tiết ra nhiều khiến cơ thể mất đi lượng nước lớn, vì vậy cần uống đủ nước, đồng thời bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng, hạn chế ra đường vào những ngày nắng nóng cao điểm, đặc biệt trong khoảng thời gian buổi trưa và đầu giờ chiều. Sử dụng điều hòa đúng cách để đảm bảo tránh tình trạng sốc nhiệt khi ra khỏi phòng lạnh. Trong trường hợp có những triệu chứng bất thường như sốt, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, ho, khó thở, cần đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia sinh hoạt thể dục thể thao, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, qua đó tạo sự đoàn kết trong nhân dân và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Định kỳ hàng tuần, nhân dân tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái thay nhau quét dọn sân chơi bóng chuyền, khuôn viên nhà văn hóa và chăm sóc vườn hoa cây cảnh. Nhặt cỏ, tỉa cành, tưới nước, việc làm tuy đơn giản nhưng được người dân tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc tỉ mỉ thực hiện trong niềm vui hạnh phúc khi khu phố ngày càng khang trang sạch đẹp. Và hơn hết, các hoạt động này đã góp phần không nhỏ giúp tình làng nghĩa xóm giữa bà con trong khu phố như được thắt chặt hơn. Ông Nguyễn Thái Học, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Và tất cả mọi người đều có trách nhiệm như nhau, vệ sinh sạch sẽ để cho môi trường trong sạch và chơi thể dục thể thao trong sạch. Và rất nhiều những cái cụ, nhiều người cao tuổi, toàn những 75, 76 tuổi vẫn tham gia đều đặn, cứ buổi chiều đến đều đặn tham gia những cái buổi vui chơi cho những cái tuổi già nó được khỏe mạnh mà một môi trường nó được lành mạnh và rất là sạch sẽ.
Với mục tiêu xây dựng tổ dân phố hạnh phúc, những năm qua, tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái luôn đặc biệt coi trọng việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn. Cùng với thường xuyên quét dọn vệ sinh môi trường, tổ dân phố Phúc Thọ còn tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp trên 60 triệu đồng để cải tạo sân thể thao, nhà văn hóa, nhà bóng bàn, khuôn viên cây xanh nhằm tạo không gian thoáng mát để người dân luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng gia đình hạnh phúc, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp. Đến nay tổ dân phố Phúc Thọ đã có sân chơi đa năng, nhà bóng bàn và sân tập dụng cụ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi thấy là khi mà đã thành lập cái khu vui chơi này thì tất cả mọi người cũng tập trung vui vẻ đoàn kết để tạo nên một cái sân chơi cho tất cả mọi người trong tổ dân phố. Và trong cái tổ dân phố này đã được là tổ dân phố hạnh phúc nên là cái đời sống của nhân dân cũng được nâng cao. Và tôi cũng rất là vinh dự được sống trong cái tổ dân phố này, được mang tên là tổ dân phố hạnh phúc.
Để tạo cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường sống, tổ dân phố Phúc Thọ còn vận động xã hội hóa, huy động nguồn lực trong nhân dân được trên 500 triệu đồng để làm tuyến đường hoa, trồng cây xanh bóng mát, lắp đặt camera an ninh, pano tuyên truyền. Tại các tuyến đường, vận động nhân dân đóng góp kinh phí để làm đường. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư chi bộ tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Văn hóa thể thao các phong trào nói chung mà được huy động người dân hưởng ứng rất nhiệt tình. Vì là trong cái bối cảnh hiện tại thì chi bộ tổ dân phố thì cũng đã cố gắng tạo cái điều kiện tạo sân chơi cho nhân dân. Thế mà các cái cuộc tham gia do phường phát động về văn hóa văn nghệ thể thao thì tổ dân phố Phúc Thọ luôn luôn là đạt kết quả tốt. Chúng tôi cũng cố gắng là thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thì trong năm 2023 này thì chắc chắn rằng là việc xây dựng cái tổ văn hóa hạnh phúc là chúng tôi cũng sẽ đạt.
Với nhiều hoạt động văn hóa thể thao, xây dựng nếp sống văn minh, tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, 2 năm liền đạt tổ dân phố văn hóa hạnh phúc cấp thành phố và luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua do các cấp phát động, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555. đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.